không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành. Tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận. Ta sống không hận thù, ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống, không bền giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn. Ta sống không ốm đau, ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống, không rộn giữa rộn ràng, giữa những người bận rộn. Ta sống không rộn ràng, ta sống không rộn ràng. Vui thay chúng ta sống, không gì ngoài của ta, ta sẽ hướng Hy Lạp.
Ban Quan Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử chương trình Pháp Bàn Vấn Đáp với chủ đề Nụ Cười An Lạc do quý giảng sư Đại Đức Thích Quang Thạnh, Đại Đức Thích Thiện Quý, Đại Đức Thích Nguyên Hạnh, Đại Đức Thích Thiện Trí, Đại Đức Thích Thiện An, Đại Đức Thích Thiện Hưng, Sư Cô Thích Nữ Như Nguyên, Sư Cô Thích Nữ Nhuận Tâm, Sư Cô Thích Nữ Thuần Liên, Sư Cô Thích Nữ Phong Dị và Sư Cô Thích Nữ Diệu Nguyện, chia sẻ cho các hành giả nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 10 được tổ chức tại chùa Phổ Quang ngày 5 tháng 8 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Dạ đạo tràng chúng ta đã ổn định chưa à? Rồi bảo mà bây giờ thầy thích vỗ tay lắm, cho chàng pháo tay thì bắt đầu vấn đáp đi. Dạ xin cảm ơn quý vị. Tại vì khi mình vỗ tay là mình cười, cười có nghĩa là an lạc, chủ đề ngày hôm nay. Dạ kính thưa quý vị, là trong tay của chúng tôi là gần hơn 50 câu hỏi để biểu hiện được cái sự mà nhiệt tâm học hỏi Phật Pháp của hành giả chúng ta trải qua 10 kỳ phải không ạ? Được hung đúc lên từ những cái lời dạy của chư Tôn Đức, đặc biệt là chư vị giáo phẩm hòa thượng chúng ta đã giảng dạy chúng ta. Nhờ như thế mà chúng ta có đủ nội lực, đủ sự hiểu biết để mà đặt những câu hỏi rất có giá trị. Nhưng mà cũng xin thưa quý vị, trong 50 câu hỏi này thì cũng hơn là khoảng 20 câu hỏi nó không thuộc chủ đề ngày hôm nay. Dĩ nhiên nó cũng có cái sự giá trị lợi ích cho mình trong cái cuộc sống thực tại. Nhưng bởi vì chủ đề chúng ta là chủ đề nụ cười an lạc, thì ở đây thì cũng xin thưa quý vị là thay mặt ban tổ chức xin tán thán những cái câu hỏi của quý vị hành giả đặt cho ban tổ chức. Nhưng mặc dù những câu hỏi không thuộc chủ đề của ngày hôm nay, nhưng chúng tôi cũng trân trọng ghi nhận cái sự hiếu học của quý vị, và lựa một cái thời điểm nào nó thích hợp cho cái câu hỏi này chúng ta sẽ quay trở lại. Và những câu hỏi này thì được sự chỉ dạy của Hòa Thượng thì tất cả chúng ta đều lưu vào trong cái sổ để cuối năm là khóa an cư của chúng ta in ra một cái quyển sách kỷ yếu tóm thâu tất cả những lời dạy của Hòa Thượng trưởng ban cũng như những câu hỏi vấn đáp trả lời trong cái mỗi khóa tu như thế. Thì cuối năm rồi chúng ta sẽ in ra một cái quyển sách như vậy. Cho nên rằng nếu giả sử những câu hỏi hôm nay quý vị hỏi mà nó không thuộc chủ đề thì mong quý vị cũng hoan hỷ cho chúng tôi, trân trọng để một bên để tìm một cơ hội khác nó hợp thời chúng ta sẽ trả lời. Còn hôm nay vì muốn cho đủ điều kiện để đáp ứng nhu cầu học hỏi của quý vị trong chủ đề nụ cười an lạc, cho nên chúng tôi chỉ gạn lọc những chủ đề liên quan tới sự an lạc ngày hôm nay mà thôi, mong quý vị thông cảm cho. A Di Đà Phật. Và trước tiên xin giới thiệu đến quý vị, trước mắt chúng ta là chư tăng ni trong ban Hoằng Pháp và đoàn giảng sư Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, những gương mặt trẻ hôm nay sẽ xin ra mắt quý vị để quý vị có thể đủ tư tưởng, đủ cái sức mà để ngắm nhìn xem gương mặt trẻ trung tăng ni của đoàn giảng sư và ban Hoằng Pháp như thế nào. thì cho một tràng pháo tay để chào đón sự hiện diện của chư tăng ni trong ban hoằng pháp. Và chúng ta bắt đầu pháp đàm. Cái câu hỏi thứ nhất thì tôi xin được đọc lên để cho quý vị nắm bắt thêm. Tuy là cái câu này thì nó cũng nằm trong cái phần mà hồi sáng Hòa Thượng Thiện Tâm của chúng ta đã giảng liên quan tới tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Có vẻ mà quý vị có nhớ không? Cái phương pháp tu thiền mà Hòa Thượng Thiện Tâm dạy cho chúng ta theo quan điểm Nikaya. Thì trong cái câu hỏi đầu tiên, một vị Phật tử hỏi ý nghĩa của tầm tứ hỷ lạc nhất tâm như thế nào trong tạng kinh Nikaya. Bởi vì hồi sáng nay Hòa Thượng giảng nhanh mà chưa được rõ lắm, mong quý thầy Quan Hỷ giải thích cho. A Di Đà Phật. Phần này thì Quan Thạnh xin kính mời thầy Đại Đức Nguyên Hạnh, đã từng tốt nghiệp tiến sĩ Ấn Độ cùng với chúng tôi ở đây, thì mong Đại Đức Hoan Hỷ trả lời câu hỏi này ngắn gọn trong 5 phút. A Di Đà Phật xin kính mời. Một tràng pháo tay đi rồi, xin cảm ơn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy trong ban giảng sư của thành hội, cũng như là quý ni sư sư cô trong đoàn giảng sư. Kính thưa các vị, chúng tôi nhận được một câu hỏi nói về ý nghĩa của năm yếu tố tu thiền, gồm có tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Đây là một cái phương pháp mà nếu như ai áp dụng đúng thật sự là mình sẽ có một nụ cười an lạc. Bởi vì phương pháp thiền này nó sẽ đưa một hành giả đi vào trong nhất sơ quả, hay là cái quả đầu tiên. Có nghĩa rằng vị nào mà tu tập được năm điều này, có nghĩa rằng khi đạt được, có nghĩa rằng mình sẽ dự vào hàng thánh giả, tức là sơ quả đầu tiên, hay còn gọi là hàng dự lưu. Từ đâu mà chúng ta có năm yếu tố tu thiền này? Thì nó xuất phát từ cái bệnh tâm của mỗi chúng sanh. Bệnh tâm của mỗi chúng sanh nó gồm có 5 loại triền cái, đó là tham, sân, hôn trầm thùy miên, trạo cử và nghi. Đối với chúng sanh thì tham đắm và giữ chặt vào trong 5 triền cái này. Khi nào trong tâm của các vị còn 5 loại triền cái thì ngày đó các vị vẫn còn đau khổ. Nếu như các vị có một ai đó mà nói tại sao khuôn mặt không được tươi tắn, các vị cố gắng nở một nụ cười để cho người ta thấy rằng mình an lạc, xin thưa nụ cười đó cũng trở thành một nụ cười méo xẹo. Còn ngược lại, nếu như các vị chuyển hóa 5 loại triền cái này, sau đó các vị sẽ thành tựu được tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, thì lúc đó các vị đúng là có một cái nụ cười mà nó xuất phát từ một cái hỷ, từ một cái lạc. Đó là do các vị có tầm. Tầm có nghĩa là gì? Tầm có nghĩa là suy tầm, có nghĩa là hướng tâm. Trước đây các vị hướng tâm gọi là hướng ngoại. Chúng ta hướng tâm ra cuộc đời, và từ do những cái hướng tâm như vậy là hướng tâm không đúng. Do vậy chúng ta sẽ vướng mắc, dính mắc vào trong những cái đau khổ. Bây giờ chúng ta biết suy tầm, chúng ta biết hướng tâm, chúng ta đi vào trong cái tâm nội, gọi là nội tâm, thì cách như vậy thì nó sẽ mang lại cho các vị hạnh phúc nhiều hơn. Cái thứ hai nghĩa là tứ. Tứ có nghĩa là suy tư. Suy tư có nghĩa rằng các vị suy tư trên một cái chủ đề nào đó, một cái ý nghĩa về chẳng hạn như vô thường, vô ngã. Các vị suy tư vào những cái mảng đó. Khi các vị suy tư, các vị sẽ thấy rõ hơn là chưa suy tư. Nếu như nói về vô thường, các vị rất khó để mà hình dung ra vô thường. Nhưng mà nếu các vị suy tư, các vị ngó cái sự hình thành của một chiếc lá. Một chiếc lá khi nó còn xanh, còn đọt non, nó nằm ở trên cành. Nhưng mà sau đó nó sẽ trở thành một lá xanh, một lá già, rồi trở thành một cái lá vàng, rồi lá vàng đó bắt đầu rơi rụng. Khi các vị nhìn thấy được một cái tiến trình tăng trưởng của chiếc lá, các vị sẽ nhìn sâu vào cái ý nghĩa vô thường, và từ đó các vị không còn tham đắm, và dính mắc vào thế gian. Từ đó nó sinh ra cái nghĩa thứ ba, đó là hỷ. Hỷ là hoan hỷ, tức là tự nhiên trong tâm của các vị xuất hiện một cái niềm vui, mà cái niềm vui này chỉ có những người nào đã từng có suy tầm, từng có suy tư, thì lúc đó các vị mới phát khởi được một niềm vui nho nhỏ, đó gọi là hỷ. Rồi từ cái hỷ này nó phát triển thành một niềm vui lớn, cho nên gọi là lạc, gọi là lạc. Mà tất cả những niềm vui đó đều dẫn đến là khi các vị có một niềm vui trong tâm, niềm vui này không phải là niềm vui của thế gian, mà nó là một cái niềm vui xuất phát từ nội tâm. Cho nên dẫn đến là tâm của các vị đã được nhiếp niệm, nhiếp niệm. Và với một cái tâm nhiếp niệm này, theo bên Kinh Tạng Nikaya thì nói rằng đây là một người đang đi vào trong một cái quả tu chứng của sơ quả, hay còn gọi là quả tu đà hoàng. Đó là cái quả đầu tiên trong bốn quả. Đối với người nào mà có thể nhiếp niệm được năm yếu tố tu thiền này, xin thưa tất cả các vị sẽ rất thành công. Và hy vọng với điều chia sẻ của chúng tôi, hy vọng các vị cố gắng thực tập, và luôn luôn lúc nào trên môi của các vị vẫn nở một nụ cười, và nụ cười đó được gọi là nụ cười an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, đó là cái câu trả lời của Đại Đức Nguyên Hạnh. Thì xin Đại Đức Nguyên Hạnh hoan hỷ cười một nụ cười cho hàng Phật tử chiêm ngưỡng đi ạ. 1, 2, 3 để coi. Nụ cười của thầy Nguyên Hạnh rất là tế nhị, vâng, mà rất là mỉm, nhưng mà có hơi chút mắc cỡ, bởi vì nụ cười này là xuất phát từ cái bắt buộc cười. À, cho nên là khi nói tới nụ cười thì chúng ta sẽ liên quan tới câu hỏi thứ hai như sau.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni, con xin được hỏi, cười lúc nào để được gọi là nụ cười an lạc? Qua câu hỏi này, ban tổ chức xin trân trọng kính mời sư cô Thích Nữ Nhuận Tâm, là thành viên của đoàn giảng sư ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ buổi pháp thoại này. A Di Đà Phật, xin trân trọng kính mời sư cô.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Phật tử diệu tịnh, ta hỏi cười lúc nào để được gọi là nụ cười an lạc? Vậy thì theo như Phật tử, thì Phật tử thấy cái nụ cười an lạc khi nào chúng ta không bị gượng gạo trong nụ cười của mình, nghĩa là có thể như chúng ta được Hòa Thượng cho biết, thầy chúng ta cho biết là tuần tới chúng ta sẽ được đi cúng dường Du Lan ở một cái chùa nào đó, mà đó là cái ân nhân hay là một vị thầy chúng ta quý kính, thì chúng ta vui vẻ trong tâm và lẫn ngoài nụ cười, thì đó là nụ cười an lạc. Và cái đó là nụ cười của thân. Còn nụ cười của tâm là khi nào chúng ta tu thiền diệt được năm triền cái, chúng ta thấu rõ được và hiểu được thân tâm luôn được thanh tịnh, đó là nụ cười an lạc tự tâm chúng ta. Đa phần chúng ta tu thiền nhưng mà chưa có diệt được hết năm triền cái, và chúng ta thấy rằng nếu mà bất cứ một vấn đề nào xảy ra trong cuộc sống, như chúng ta có thể bắt tay một người bạn mà cái người đó chúng ta không được thích lắm, thì chúng ta cũng phải bắt tay, phải không? Khi chúng ta bắt tay vị đó, chúng ta cũng phải cười. Nhưng mà cái nụ cười đó chúng ta không được thân thiện, không được, coi như trong lòng chúng ta không được vui vẻ, hoan hỷ, như ý cho lắm. Cho nên vậy mà nụ cười đó không được, không thể nào gọi là nụ cười an lạc được. Mà cái an lạc là cái an lạc tự tâm mới là cái an lạc của người tu. Phật tử này trong khi có 5 phút để trả lời mà Phật tử đòi ngâm thêm một bài thơ, thì cô Diệu Tịnh là cô nào xin ngâm bài thơ nói về ý nghĩa Vu Lan? Như vậy thưa ban tổ chức, thưa thầy, làm sao đây ạ? Có đồng ý cho Phật tử này ngâm bài thơ ý nghĩa Vu Lan hay không ạ?
Dạ thôi được rồi ạ, để trả lời câu hỏi thôi.
Thì theo như ban tổ chức, thầy Quang Thành nói là thời giờ không có, cho nên Phật tử ngâm bài thơ sợ dài quá nó hết thì giờ. Như vậy thì Phật tử hoan hỷ để lần sau ha. Rồi bây giờ với vấn đề cái nụ cười an lạc của chúng ta, khi chúng ta phát tâm đi đến đây trong cái ngày an lạc này mà chúng ta hỏi được cái câu hỏi như thế này, và vị trả lời, cái vị giảng sư đó trả lời như ý mình thì mình an lạc. Còn nếu có nhiều khi cái vị giảng sư đó hỏi lệch lạc, ý trả lời lệch lạc cái ý và cái tư tưởng trong cuộc sống của mình, và cái câu hỏi của mình đôi khi mình viết không được rõ ràng, như vậy thì cái câu hỏi của vị giảng sư đó sẽ không được như ý cho lắm, thì nụ cười của chúng ta cũng không được an lạc. Lần sau chúng ta sẽ trả lời, lần sau chúng ta sẽ hỏi lại câu khác và chính xác hơn. Tại câu này, trong cái câu này của Phật tử thì nụ cười lúc nào để được gọi là nụ cười an lạc thì nó bao hàm rất là nhiều, bao hàm rất là nhiều. Đúng ra có thì giờ chúng ta sẽ phân tách ra thành hai cái câu chuyện. Một câu chuyện cười vui như thế nào an lạc, mà cười vui như thế nào không an lạc. Như vậy thì nó gói ghém trong hai, trong vấn đề hồi nãy. Lúc nãy sư cô nói chúng ta hướng đến các thiện pháp, làm sao cho thân tâm được thanh tịnh thì chúng ta sẽ được an lạc. Còn khi chúng ta đa số cái nụ cười an lạc nó gói ghém trong vấn đề tu thiền thì chúng ta mới được cái sự an lạc trọn vẹn đối với tâm, đối với tâm con người hoan hỷ trong sự sống, đối với những bạn hữu, đối với trong tất cả sự sống của mình, sự suy tư được trọn vẹn. Và những cái điều chúng ta ước muốn được trọn vẹn thì đó là nụ cười an lạc trọn vẹn. Còn nếu trong hoàn cảnh bắt buộc thì tất nhiên chúng ta không thể được trọn vẹn theo nụ cười của mình. Và chúng tôi cũng không biết phải nói như thế nào để cho Phật tử diệu tịnh thấu đạt được cái chân lý của cái việc tu thiền. Không biết cái vị này có tu thiền được tới đâu rồi, cho nên do như vậy cái lời cuối cùng tôi xin trao đổi với vị này là nên cố gắng tu thiền để chúng ta đạt được thân tâm thanh tịnh thì sẽ có được nụ cười an lạc trọn vẹn. Nam mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn câu trả lời của sư cô Diệu Tâm. Vừa rồi là có Phật tử yêu cầu ngâm một bài thơ về Vu Lan đó, thì thật ra chúng ta luôn trân trọng, nhưng mà sẽ hẹn lại khóa tu kỳ sau, mang ý nghĩa là ý nghĩa chữ tu, ý nghĩa chữ hiếu vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, thì như thế nó hợp cho chúng ta hơn. Cho nên ở đây thì câu hỏi rất nhiều, mong quý vị cũng hoan hỷ cho A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý vị, một cái câu hỏi kế tiếp thì tôi xin được trình bày là một Phật tử hỏi rằng phương pháp dứt trừ được vọng tưởng để có được một nụ cười an lạc trong lúc niệm Phật, mong quý thầy chỉ dạy cho. Thì ở đây thì chúng ta thấy là hình như có nhiều khóa tu á, là thầy thiện trí thường niệm Phật đối với quý vị, phải không ạ? Có lẽ là thầy có kinh nghiệm về cái niệm Phật này làm thế nào để có sự an lạc, và phương pháp dứt trừ vọng tưởng để có sự an lạc trong khi niệm Phật. Thì cũng xin cung thỉnh Đại Đức Thiện Trí, nhờ những cái khóa tu mà hướng dẫn Phật tử niệm Phật, thì mong Đại Đức cũng hoan hỷ cho những kinh nghiệm của mình để trình bày cho Phật tử A Di Đà Phật. Xin mời thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng, thì chúng tôi cũng vừa được Đại Đức Thích Quang Thạnh giới thiệu là cũng thường hay hướng dẫn quý vị qua cái khóa niệm Phật. Thì hôm nay cũng có nhận được một cái câu hỏi của một Phật tử, là khi Phật tử niệm Phật nhưng sao thấy tâm nó không được an lành, mà nó hơi bị tán loạn, cho nên nó không có được một cái niềm vui, không có được có một cái niềm hoan hỷ, và cũng không có được cái nụ cười. Như thế thì chúng ta khi niệm Phật, chúng ta phải hết lòng tưởng Phật và có một cái nguyện lực. Vì trong cái pháp tu về tịnh độ thì chúng ta có tín, hạnh và nguyện. Chúng ta đem một cái niềm tin, nếu chúng ta có niệm Phật, niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật. Từ trong cái miệng chúng ta niệm, nhưng mà trong thân chúng ta mỗi lỗ chân lông đều có niệm Phật nữa. Niệm Phật trong từng hơi thở. Như vậy thì cái niệm Phật đó nó quyện tròn vào trong cái máu huyết của chúng ta, thì chúng ta sẽ có được một sự an lạc. Còn vị này hỏi thì sao niệm Phật sao mà nó cứ nó loạn hoài? Thì mình làm sao mình phải cố gắng ráng mình niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật, thì nó tạo cho mình cái chỗ đến nhất tâm bất loạn. À, nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược, nhược tứ nhược, nhược ngũ nhược, nhược lục, nhược thất, nhất tâm bất loạn. Thì kỳ nhân lâm mạng chúng thời, A-di-đà Phật, giữ chư thánh chúng, hiện tại kỳ tiền ở trong kinh Di-đà đó quý vị. Mình niệm một ngày cho đến 7 ngày, khi nào mà nhất tâm bất loạn thì chúng ta thấy Phật trước mắt. À, như vậy thì khi chúng ta niệm Phật phải có từ phát xuất từ âm thanh, từ cái khí quản. Nhưng mà khi đó chúng ta phải đem hết tâm lực của chúng ta, chúng ta quán tưởng Phật, quán niệm Phật. Từ những lỗ chân lông chúng ta cũng có niệm Phật nữa, thì trong những tế bào trong máu chúng ta vẫn có Phật. Như vậy quý vị niệm như thế thì tôi tin chắc rằng quý vị sẽ có được một sự an lạc và bớt đi cái sự loạn tâm. À, thì khi quý vị niệm được như vậy thì sẽ có được một sự an lạc và hoan hỷ. Vì cái câu hỏi này là sao lại thấy niệm Phật hoài mà không có được sự an lạc và không có được sự hoan hỷ, thì chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị như vậy. Thì chúng tôi thường hay nhắc quý vị là cái câu thế này: đến là phải ngồi hít thở, hít thở điều thân rồi chúng ta điều tức, rồi chúng ta mới tới điều tâm. Dù rằng một pháp môn nào, pháp môn thiền cũng vậy và tịnh độ cũng vậy, khi chúng ta đến với đạo tràng nghiêm trang thanh tịnh, chúng ta ngồi để chi vậy? Để nó lắng động tâm tư, sau đó chúng ta niệm Phật, tự nhiên nó có được một sự an lạc. Cho nên thường hay đến thì chúng tôi hay nhắc quý vị phải hít thở ra vào câu niệm Phật, nụ cười luôn hé nở trên môi, giữ tâm thanh tịnh trong ba nghiệp, Phật ở trong ta khắp đất trời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lại thêm một thành viên của đoàn giảng sư Ban Hòa Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh có một cái biệt tài ngâm thơ và vịnh thơ rất hay, phải không ạ? Thầy quý rồi, mình đã thấy chán ván rồi, bây giờ tới thầy Thiện Chí nữa, không biết còn ai nữa không thì chúng ta sẽ lắng nghe thêm. Xin mời thầy Thiện Quý.
Tại vì thầy Thiện Trí và Thiện Quý thì cũng có cùng một chữ thiện, do vậy vì đó ít nhiều cũng có những cái tương đồng giống nhau. Như vậy thì quý vị rất dễ hiểu trong điều này. A Di Đà Phật. Và để tiếp nối chương trình, ban tổ chức chúng tôi vừa đón nhận câu hỏi của một Phật tử. Sáng nay Hòa Thượng trưởng ban tổ chức có dạy về 6 căn, 6 trần và 6 thức. Do 6 căn duyên với 6 trần sanh ra 6 thức thì đưa đến vô biên tội. Như vậy chúng con không hiểu như thế nào là 6 trần và như thế nào là 6 căn và như thế nào là 6 thức. Xin quý thầy cô từ bi quan hỷ giải đáp cho. Qua câu hỏi này, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời sư cô Thích Nữ Như Nguyên, là thành viên của đoàn giảng sư Ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. A Di Đà Phật xin trân trọng kính mời sư cô chia sẻ cùng toàn thể quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng và chư tôn đức ni, chúng con xin được phép chia sẻ cùng quý Phật tử qua câu hỏi của thầy thư ký vừa đọc xong. Vừa rồi chúng tôi nghe quý vị hỏi về 6 căn cũng như 6 trần và 6 thức, thì điều này để nói lên quý vị đã chắc có thể là mình tu tập về duy thức và có suy nghĩ về duy thức nhiều hơn. Bởi vì 6 căn thưa quý vị là ở ngay hiện thân của chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà ý ở đây là chỉ cho sự phân biệt về các pháp. Như vậy thì 6 căn đó, khi chúng ta tiếp xúc với 6 trần, 6 trần nó nằm bên ngoài, đó là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Như vậy sắc là gì? Sắc là chỉ cho những màu sắc xanh, vàng, đỏ bên ngoài. Còn thanh là gì? Là chỉ cho những âm thanh. Và hương là chỉ cho những cái mùi hương. Vị cũng như là chỉ cho những cái mà chúng ta nếm, ngọt, đắng, cay. Và xúc là chỉ cho cái sự cảm thọ nóng, lạnh, thô, rít. Và pháp là chỉ cho tất cả những các pháp bên ngoài. Như vậy thì khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì sanh ra sáu thức. Chắc chắn là quý vị ai cũng biết hết rồi. Nhưng mà sáu thức này thì được gọi là nhãn thức và nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và cuối cùng là ý thức. Mà ý thức này là quý vị, sau khi quý vị đã nhận thức được cái việc này và nhận thức được cái sự tu tập của mình, cho nên quý vị mới đưa ra một cái ý nghĩ làm sao cho chúng con hiểu rõ sáu căn, sáu trần, sáu thức để chúng con tu tập đó. Như vậy thì thưa quý vị, mình tu tập ở chỗ nào? Có nghĩa là chúng ta khi mắt chúng ta tiếp xúc với một cái sắc ở bên ngoài thì chúng ta nhìn thấy nó là một cái bông, một cái hoa, nó đẹp, phải không? Nhưng rồi một ngày mai cái bông hoa đó nó theo cái thời gian, nó theo cái định luật vô thường thì nó phải héo, tàn và nó úa đi. Nếu chúng ta là những người học Phật, biết tu Phật, biết thể hiện được một cái sự an lạc, một cái nụ cười an lạc, thì chúng ta nhìn cành hoa đó, chúng ta không đi theo một cái dấu vết buồn vô thường theo cái cành hoa đó đã phải qua. Mà chúng ta phải nhận thấy rằng hoa này nó phải theo cái định luật vô thường, rồi nó phải theo cái sự sanh trụ dị diệt mà nó phải trôi, nó phải héo, tàn và úa đi. Chúng ta thấy các pháp nó như thị, như thật nó là như vậy thôi. Chứ chúng ta đừng bị đắm trượt, đắm vào ở trong những các pháp đó mà làm cho cái ý chúng ta, cái tâm thức của chúng ta phải buồn theo vì cành hoa đó. Thì có như vậy thì mấy vị mới có thể chuyển sáu thức thành sáu trí. Thì có tu tập như vậy, quý vị mới có được cái sự an lạc ở trong một ngày. Mà không những an lạc trong một ngày mà mấy vị sẽ an lạc trong cả cuộc đời hiện tại. Như vậy thì thưa quý vị, muốn được như vậy thì chúng ta phải chuyển sáu căn, sáu thức. Và chúng ta phải có chuyển sáu căn, rồi khi chúng ta nhìn là sáu trần và chuyển và có đi sáu thức. Và từ sáu thức này chúng ta phải tu tập và chuyển năm thức đầu là chúng ta chuyển thành là thành sở tác tác trí. Và thức thứ sáu thì chúng ta chuyển thành diệu quan sát sát trí. Thì chúng tôi nghĩ rằng đối với cái trí này sẽ đem lại cái sự an lạc cũng như là cái nụ cười an lạc cho quý vị trong hiện tại cũng như tương lai. A Di Đà Phật.
Dạ, đó là câu trả lời của sư cô Như Nguyên với một cái giọng rất là nhẹ nhàng, thay thế cho những cái giọng điệu mạnh hùng mạnh của các thầy để thay đổi cho không khí cho cái buổi pháp đàm vấn đáp ngày hôm nay. Thì cũng xin thưa quý vị xác định rõ cho là buổi sáng chúng ta nghe pháp với một cái tâm trang nghiêm và không khí nó đầy những cái vấn đề thiền vị, phải không ạ? Nhưng mà buổi trưa là một cái không khí vấn đáp, nó mang một cái sắc thái là sống động, tươi vui, an lạc trong chánh pháp, chứ không phải vui như ở ngoài chợ. Cho nên là đôi khi chúng tôi có những cái tạo cái không khí tươi vui lành mạnh thì mong quý vị cũng hoan hỷ cho để lấn áp đi cái buồn ngủ buổi trưa nóng bức như thế này. Cho nên là buổi sáng không khí khác và buổi chiều không khí khác, đó là cái chủ trương của ban tổ chức chúng tôi. Và để trung thành với lại cái không khí mà an lạc như vậy thì ở đây có một cái câu hỏi rất là hơi có một chút vui ở trong này, và cũng có lẽ là một cái gọi là một cái câu hỏi nó mang một cái tính chất là hơi nghịch ngợm một chút chẳng hạn. Phải không ạ? Ở đây tôi xin trình bày là có vị hỏi khi cúng Vu Lan làm sao cho tâm mình an lạc khi nghe bài Tát Bạch quá dài, quá buồn như vậy. Ví dụ không? Coi như là khi nghe một cái bài Tát Bạch quá dài, quá buồn như vậy thì làm sao được cho tâm mình an lạc khi mình cúng Vu Lan? Thì ở đây thì câu hỏi vừa có một cái tính chất vui. Thì ở đây chúng tôi thấy trong đoàn giảng sư chúng tôi ở đây thì thấy có một vị tăng rất trẻ, trẻ nhất tuổi trong nhóm ở đây. Thì tôi xin kính mời thầy Thiện Hương Thầy Thiện Hưng, người trẻ tuổi nhất trong đoàn sẽ xin trả lời câu hỏi này, xin mời thầy.
A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử, chúng ta nghe một câu hỏi hơi bị hóc búa phải không ạ? Khó ăn lắm phải không ạ? Cái câu hỏi này thì nếu mà quý vị nào buồn ngủ thì cứ ngủ thoải mái, còn quý vị nào mà thấy an lạc thì vỗ tay lên đi. Cái câu hỏi này nó có liên quan tới cái vấn đề nghi lễ, và để tạo được cho cái người mất cũng như người còn đều được hưởng lợi, thì quý vị thấy trong gia đình chúng ta không có ai mà không đã trải qua những cái sự mất mát đau thương. Anh em, bạn bè hoặc là cha mẹ đều phải chúng ta từ giã chúng ta mà qua đời. Cho nên rằng với cái câu hỏi này mà để có nụ cười an lạc thì thầy thấy khó lắm phải không ạ? Khó không ạ? Khó lắm á. Mà nếu như quý vị nhận thức ra được cái vấn đề này thì cái nụ cười an lạc quý vị dễ lắm, dễ lắm. Tại vì do cái chúng ta không nhận thức ra được cái vấn đề mà giữa cái nghi và cái lễ. Cái nghi á là quý vị, khi quý vị làm một cái việc gì đó thì quý vị phải đúng cái từ đầu tới cuối và từ trên xuống dưới. Thì khi cúng dường Vu Lan á là quý vị phải làm một cái lễ gọi là nghi lễ cúng quả đường hoặc là nghi lễ cúng dường. Cho nên rằng quý vị nhận thức ra được rằng tại sao chúng ta phải có nghi lễ. Nghi là cái gì? Nghi là những việc làm chúng ta cần làm. Còn lễ là gì? Lễ là vấn đề chúng ta đang làm. Bây giờ quý vị nhận thức ra được à, khi cúng cho cha mẹ thì cái vấn đề mà tác bạch á là quý vị phải đọc phải không ạ? Mà đọc nhiều quý vị thấy là dài phải không ạ? Mà đọc ngắn quý vị nói là ít quá phải không ạ? Mà đọc vừa vừa quý vị nói là vừa đủ. Vừa đủ. Thế thì chúng ta tác bạch là chúng ta dâng lên những cái gì? Những cái gì mà người mất muốn nói. Mà người mất đã mất rồi thì làm sao nói được phải không ạ? Cho nên là trong gia đình chúng ta phải đọc cái lời tác bạch này. Mà quý vị Phật tử tu tập chưa có rành về vấn đề này, cho nên quý thầy sẽ soạn cho quý vị một cái bài tác bạch cúng dường. Mà tác bạch cúng dường á mà quý vị đọc dài quá, quý vị nói gì phải không? Dài, dai, dở. Phải không ạ? Phải không ạ? Có ai đọc chưa ạ? Có ai đã từng đọc cái bài tác bạch cúng dường để chi? Để dâng lên những cái tình cảm của mình, dâng lên những cái nỗi niềm mất mát, những cái sự chăm lo của cha mẹ chúng ta qua nhiều cái năm tháng mà cha mẹ chúng ta đã dành dụm để lo cho chúng ta, từ cái miếng ăn, cái áo mặc, từ cái việc làm khó khăn nhất. Mà chúng ta nói dài có tốt không ạ? Tốt không ạ? Tốt chứ. Tại vì chúng ta đã kể ra được cái công lao của cha mẹ. Cho nên là cái việc kể ra dài đó có an lạc không? An lạc chứ. An lạc vì chúng ta đã trút được cái tâm tư, trút được cái nguyện vọng dâng lên cúng dường cho cái ngày lễ của cha mẹ mình. Mà nó có dài thì quý vị có thấy được không ạ? Được chứ. Ai không được giơ tay lên. Cho nên rằng dài hay là ngắn đều do tất cả cái tâm chúng ta tưởng. Trong cái 10 điều tâm niệm mà Đức Phật có dạy chúng ta như thế này: chúng ta không ở với người á, chúng ta đừng có mong cầu những điều mà thuận theo ý của mình. Vì thuận theo ý của mình á thì lòng kiêu mạn nó sẽ sanh, lòng tự kiêu nó sẽ sanh. Cho nên là cái người Phật tử này á, thầy nghĩ rằng chắc có lẽ tu cũng lâu lắm rồi, cho nên là nghe ít mà hiểu nhiều, phải không ạ? Mà nghe nhiều thì hiểu không bao nhiêu hết á. Cho nên là cái vị này tuy rằng đã tu tập rất nhiều, bỏ qua được những cái nghe mà nghe ngắn, mà hoặc là bỏ qua những cái nghe dài, chịu cái nghe trung trung, được không? Mà quý Phật tử chúng ta có ai chịu điều đó không? Không, chúng ta nói ngắn thì chúng ta không nói hết được ý, mà chúng ta nói vừa vừa thì chúng ta không hiểu, mà nói nhiều quá thành dai dài dở. Mà quý vị thấy nãy giờ thầy nói nhiều chưa? Vậy là dai dài dở rồi đó, vỗ tay đi. Cho nên cái câu này thì quý Phật tử phải để ý rằng khi chúng ta ngồi trong cái đạo tràng mà để chúng ta lắng lòng, chúng ta nghe một bài thuyết pháp, hoặc là chúng ta lắng lòng để cầu nguyện cho người thân mình được quá giảng, thì đó là một việc làm cho dù chúng ta cực khổ cách mấy, chúng ta có mỏi cách mấy, chúng ta có đau cách mấy, và chúng ta vẫn an lạc, phải không ạ? Vẫn tự tin cái điều đó, phải không ạ? Có ai ngồi đây mà ngồi lâu mà không mỏi không? Mỏi, nhưng mà nghe được Phật pháp cho nên là thấy an lạc, phải không ạ? Rồi, vậy là tự thầy cười rồi. Không có ai mà an lạc hết á. A Di Đà Phật. Câu vấn đáp thì thầy mong rằng cô Phật tử này hãy cố gắng làm sao để chúng ta nghe được những cái lời bộc bạch của người thân trong gia đình họ, để làm được những cái tư lương cho cái cuộc đời tu tập của mình sau này. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng thành kính tưởng niệm lời chia sẻ của Đại Đức Thích Thiện Hưng. Như vậy là hiện tại buổi chiều ngày hôm nay, trên bàn phía trên đã hiện diện là 6 vị, mà đã có 3 vị là thiện rồi. Nào là thiện trí, rồi tiếp theo là mới phát hiện thêm là thiện hưng, rồi tôi đây là thiện quý, là những người học trò của Hòa Thượng Thiện Nhân. Đây là những người đệ tử ưu tú của Hòa Thượng Thiện Hoa, Thiện Hòa ngày xưa đó, thưa quý vị ạ. A Di Đà Phật.
Sao tự tin dữ vậy?
Kính thưa quý vị, lời chia sẻ của Đại Đức Thiện Hưng vừa rồi mang một ý nghĩa xúc tích, và chúng ta cần phải đọc bài Tát Bạch như thế nào cho có ý nghĩa, nhất là trong ngày lễ Vu Lan chúng ta hiến dâng tất cả những tâm khảm, những ân tình, những ân sâu nghĩa nặng của mình đối với công ơn dưỡng dục của người cha người mẹ. Thì qua nơi đó, chúng ta với những cái bài Tát Bạch những chư tôn đức tăng đã viết dùm cho quý vị, mà mang những dòng kệ, những tính chất rất là bi ai mà đòi hỏi quý vị an lạc, thì quả thật điều đó cũng rất khó. Cũng giống như vào năm 2006, ngay tại chùa Thiện Quý có cúng lễ Vu Lan, lúc bấy giờ Thiện Quý đọc một bài Tát Bạch đến một cái đoạn như thế này: lên núi nhớ ân cha, xuống sông thương tình mẹ, ôi núi cao vời vợi, ôi sông rộng mênh mông, hai vai con mang nặng từ vô lượng kiếp nào. Lúc bây giờ Phật tử nghe ai cũng sụt sùi khóc hết. Riêng ông sư huynh tôi, ông cười hả 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 hả. Tôi quay qua tôi hỏi sao sư huynh cười vậy. Bởi vì cha mẹ tôi mới sanh ra rồi tống tôi vô chùa, giờ tôi không biết cha biết mẹ đâu, lấy đâu có ân sâu nghĩa nặng để tôi mang. A Di Đà Phật. Để tiếp theo chương trình thì ba tổ chức chúng tôi cũng vừa đón nhận một câu hỏi. Kính thưa chư tôn đức, sáng nay chúng con vừa nghe Hòa Thượng trưởng ban dạy, muốn có được an lạc thật sự thì chúng ta cần phải dùng phương pháp bế quan, tức là làm sao phải ngăn 6 căn không cho tiếp xúc với 6 trần. Như vậy thì sẽ không ra 6 thức, nhưng chúng con là những người cư sĩ tại gia, thấy phương pháp này rất kham kho và khó áp dụng quá. Vì hàng ngày chúng con phải sống trong gia đình, tiếp xúc bên ngoài xã hội, chúng con phải vật lộn với miếng cơm manh áo, đồng tiền bát gạo vân vân. Như vậy chúng con phải đối diện với bao khó khăn trong cuộc sống. Vậy kính nhờ chư tôn đức từ bi hoan hỷ thương dạy và chia sẻ những cảm tình sâu thẳm nhất cùng những phương pháp tu tập thiết thực nhất cho chúng con được tri tường. Qua câu trả lời này thì chắc chắn rằng trong ban tổ chức của chúng ta, người có nhiều kinh nghiệm và am hiểu Phật pháp một cách thâm sâu huyền diệu, đó chính là Đại Đức Tiến sĩ Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký của Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. A Di Đà Phật. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời Đại Đức chia sẻ buổi câu hỏi này.
Tại vì nói mình đưa lên tới mây té xuống thì già.
Dạ, tại sáng nay có một Phật tử cúng dường buổi cơm tên là Mây. Dạ, thì thầy cứ theo Mây mà bay.
Gặp gió thổi về chùa của Phổ Quang đây nè quý vị. Quang Thành xin trả lời cái câu hỏi này. Hồi sáng thì chúng ta cũng thấy là ý Hòa Thượng muốn dạy chúng ta có một cái nụ cười an lạc, thì một trong những pháp môn tu chúng ta phải bế quan, phải không ạ? Có nghĩa là bế các căn của chúng ta không cho tiếp xúc với trần, để không sanh ra những vọng thức điên đảo và sanh ra nhiều cái tội lỗi. Nhưng mà ý chỉ Hòa Thượng của chúng ta có nhiều hàm ý bên trong, thì Quang Thạnh xin cũng giải thích thêm vấn đề này. Thật ra mà nói, căn mà không tiếp xúc với trần á thì nó không có hợp lý lắm, phải không ạ? Mình có mắt buộc là thấy sắc là phải nhìn, thấy lỗ tai có lỗ tai rồi là hãy bất cứ nghe âm thanh là tự nhiên là nó tiếp xúc rồi. Đó là cái bản năng của một con người chúng ta. Cho nên ở đây ý chỉ Hòa Thượng nói chúng ta bế các căn, có nghĩa là chúng ta vẫn sử dụng cái sáu căn của con người của chúng ta, vẫn đối diện với sáu trần của chúng ta. Nhưng quan trọng chúng ta không bị trần cảnh chi phối để dẫn dắt đưa vào sáu vọng tưởng điên đảo, thì cái đó là cái nghĩa bế quan của sáu cà trần. Chứ không phải là chúng ta gặp sắc không nhìn, ngổ tai nghe âm thanh không nghe, là không phải cái tinh thần của Đạo Phật chúng ta. Ý Hòa Thượng muốn dạy chúng ta là vậy. Tại vì tinh thần của Đạo Phật tu là vô trong dòng đời tu, phải không ạ? Và biểu tượng hoa sen là biểu tượng tinh khiết sống trong bùn lầy mà không hôi tanh mùi bùn. Vậy cho nên chúng ta vẫn mạnh mẽ nói rằng là một con người bằng da bằng thịt, đã và đang trên con đường tu học giải thoát giác ngộ, sống trong cuộc đời hay sống trong chùa, chúng ta vẫn nương tựa sáu trần, vẫn có thể từ sáu căn tiếp xúc với sáu trần, vẫn có. Nhưng mà khác với người đời ở chỗ là người đời khi nghe sắc, coi như là cái mắt của họ khi nhìn thấy sắc ở bên ngoài, có nghĩa là sắc đẹp sắc xấu, để chúng ta có thể phân biệt được cô này đẹp cô kia xấu, anh này mặt mụn quá, anh kia mặt láng quá, trắng quá đen quá, vân vân. Những cái phân biệt như thế đưa vào một cái là nhãn thức phân biệt. Sự nhận thức phân biệt của mắt mang cái sự vọng tưởng điên đảo, thì từ đó chúng ta sanh ra nhiều tội lỗi. Và cứ như thế cho tới là mũi lưỡi thân ý vân vân. Thì làm như thế thì chúng ta sẽ sanh ra nhiều vọng tưởng, thì sẽ đưa vào nhiều tội lỗi. Cho nên Hòa Thượng muốn dạy chúng ta một trong những cái pháp môn mà muốn tu có một cái nụ cười an lạc, thì chúng ta vẫn dùng sáu căn này, vẫn tiếp xúc với sáu trần, nhưng mà nhận rõ được cái giả tạm của trần cảnh là ảo, là mộng, nhưng chúng ta vẫn tiếp xúc. Làm sao không bị ảnh hưởng cái tâm tư điên đảo của chúng ta khi tiếp xúc với trần, thì đó là cái ý nghĩa tích cực nhất của cái nghĩa bế quan của các căn lại. Đó là cái tinh thần Đạo Phật của chúng ta. Thì mong nói ngắn gọn như vậy để chúng ta hiểu một cách nôm na. Bế quan không phải là chúng ta thấy mà gọi là không thấy, và nghe cũng không phải là không nghe, mà chúng ta chỉ nhớ một điều: thấy là phải thấy cho ta thật rõ và nhận thức thật rõ bản chất thật sự của nó, để rồi chúng ta không bị chi phối bởi cái đối tượng như vậy. Thì đó là cái ý nghĩa chúng ta bế môn, có nghĩa là bế các căn chúng ta lại, làm chủ được các căn trước trần cảnh, để không để nó sanh ra cái xấu vọng tưởng điên đảo. Thì đó là chúng ta cái ý nghĩa bế môn của các căn là như vậy. Cái nghĩa nhỏ thứ hai nữa là, nếu giả sử như không thấy, không nghe, không biết như vậy, có bao giờ đưa đến chúng ta tới con đường tội lỗi hay không? Thì ở đây thì chúng ta thấy một điều, Đạo Phật chúng ta có thấy như thế này: con người của chúng ta khi thấy cảnh sắc, ví dụ như trước mặt chúng ta thấy cái chai, phải không ạ? Thì chúng ta nhìn rõ ràng, chúng ta nói là có cái chai rõ ràng thật sự, nhìn cái hình sắc của cái chai, hình tướng của cái chai, mắt chúng ta tiếp xúc với cái chai, biết nhận thức được đây là cái chai, và chúng ta cho nó là thật, thì chúng ta sẽ bị đau khổ. Thì bây giờ câu hỏi là, có khi nào không thấy, không nghe, không biết sẽ đưa con người chúng ta vào con đường tội lỗi hay không? Xin thưa rằng chưa chắc. Là bởi vì chúng ta vẫn thấy cái chai, vẫn nhận thức rõ ràng là có cái chai, nhưng mà giả có chứ không có thật có. Để rồi nó hủy hoại đi, thì tư tưởng chúng ta không mang một cái sự buồn phiền díu dắt về những cái mà nó đã hối tiếc, những cái nó đã trải qua. Đó là cái tu của chúng ta là như vậy. Cho nên rằng biết mà gọi là không biết, thấy cũng vừa gọi là không thấy là vậy. Thấy nhưng mà phân biệt rõ ràng, nhưng mà không đắm chấp vào cái thấy đó, thì đó gọi là thấy nhưng mà không thấy. Vậy cho nên cái đó là cái nghĩa này, để cho chúng ta thấy rằng, xác định rõ ràng, những cái sự không thấy, không nghe, không biết, thật sự không phải là không thấy, không nghe, không biết, mà nó rõ biết, rõ thấy, rõ nghe bằng một cái sự bản chất thật sự của cuộc đời, để dẫn tới một cái nhận thức chân thức của chúng ta, chứ không phải là bằng một cái sự vọng tưởng, thì chúng ta sẽ không bị điên đảo. Thì đó, khi chúng ta làm chủ được như thế, thì trong nội tâm chúng ta sẽ toát ra một cái đóa hoa, mà cái đóa hoa đó nở một cái nụ cười an lạc như chúng ta đã nghĩ. Thì đó là ý chỉ mà Hòa Thượng muốn dạy chúng ta cái phương pháp bế quan ở các căn là vậy. Xin cảm ơn quý vị.
A Di Đà Phật. Ban tổ chức chúng tôi rất hân hoan để đón tiếp cái câu trả lời rất thâm tình và xúc tích của thầy Quang Thạnh vừa chia sẻ cho tất cả quý liên hữu trong đạo tràng ngày hôm nay. Quả thật rằng qua lời giới thiệu của thiện quý thì thầy Quang Thạnh không sai với khả năng chính mình. Và có một lần khi vào năm 1988, thiện quý và Quang Thạnh có học chung vào năm đầu tiên của lớp trung đẳng Phật học ngay tại chùa Vĩnh Nghiêm. Có nghe thầy Quang Thạnh tâm sự một vấn đề. Thời nhỏ thầy đi học, thầy có đi ngang qua một con sông, lúc bấy giờ thầy mở mắt nhìn cô lấy đò thì bị cô lấy đò thâu cho tiền. Và lúc bấy giờ thì trên cái con đường trở về chùa thì thầy không dám nhìn nữa, thầy nhắm mắt lại. Nhưng mà cô lấy đò lúc bấy giờ lại lấy tiền gấp đôi. Thế thì thầy Quang Thạnh ấm ức quá, về hỏi sư phụ việc này thì sư phụ mới bày tỏ tận tình như thế nào là nhìn từ trong tâm hay là nhìn từ nơi cái nhãn căn của mình từ bên ngoài. Thôi, và câu chuyện này xin hy vọng rằng vào những khóa tu kế tiếp, thầy Quang Thạnh sẽ chia sẻ kinh nghiệm lúc tuổi ấu thơ của mình cho toàn thể quý liên hữu. Và vào giờ này thế thì tiếp nối chương trình thì những câu hỏi ở phía sau đang còn chờ đợi với chúng ta rất nhiều. Và câu hỏi mà ban tổ chức chúng tôi vừa được nhận thấy rằng, kính bạch thầy, trong cuộc sống hàng ngày Phật tử của chúng con không tránh khỏi những chuyện buồn phiền trong cuộc sống cũng như trong công việc học tập và sinh hoạt. Vậy xin quý thầy hãy giúp cho chúng con những cách thức để tìm được nụ cười an lạc trong cuộc sống, để chúng con có được sự an vui trong đạo pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua câu hỏi này, ban tổ chức xin trân trọng kính mời sư cô Thích Nữ Liên Thuần, là thành viên của đoàn giảng sư của ban trị sự Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh. A Di Đà Phật, xin trân trọng kính mời sư cô.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với cái câu hỏi trong cuộc sống tấp nập mà chúng ta làm sao có được cái có được cái sự an lạc thật sự. Chúng ta sở dĩ không có sự an lạc thật sự bởi vì chúng ta sống với công việc mà chúng ta thiếu hai pháp phòng hộ. Đó là sự chánh niệm và tỉnh giác. Mà nếu chúng ta tu tập theo cái thiền tri vọng á, thì chúng ta phải biết cái tâm mình đang làm gì. Còn nếu chúng ta tu trong cái pháp của Hòa Thượng Nhất Hạnh á, thì chúng ta phải biết chánh niệm trong mỗi từng sát na, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi duỗi co, nói nín, ngồi nằm, phải đều tự giác để tâm biết mình, tức gọi là hiện tại lạc trú. Chúng ta chỉ biết rõ là chúng ta đang làm gì và sống nhớ ngay cái công việc đó thì chúng ta sẽ có an lạc. Cái điều thứ ba nữa, nếu mà chúng ta là niệm Phật thì chúng ta vừa làm việc, chúng ta phải trú tâm mình vào cái câu niệm Phật. Mà chúng ta làm mọi hành động đều có cái, nó bám chặt vào cái câu pháp, thì chúng ta sẽ không bị ngoại duyên, gọi là không để cái tâm phan duyên theo bên ngoài. Ngoài ra chúng ta phải ứng dụng cái giáo lý lời Đức Phật dạy.
Sư cô để micro sát vào.
Là trong cái hàng cư sĩ tại gia chúng ta đó phải đầy đủ bốn pháp. Mà Đức Phật dạy cái hàng cư sĩ tại gia bốn pháp đó là đầy đủ sự tháo vát, đầy đủ sự phòng hộ và được quân bình trong tu si chi, và người đó có trí tuệ. Đầy đủ sự tháo vát tức là chúng ta làm một cái nghề nghiệp gì thì chúng ta phải thành thạo. Thành thạo giả sử như chúng ta làm nghề vi tính thì chúng ta phải biết sử dụng vi tính và biết sửa, biết chữa, và khi bị virus như thế nào chúng ta phải biết. Và có thể dạy lại người khác để mà nó ổn định cái nghề nghiệp và nó sanh ra cái đồng tiền ổn định chi phối trong cái gia đình và cũng như là sự cúng dường và đối ngoại đối nội. Điều thứ hai là đầy đủ sự phòng hộ, đầy đủ sự thuần hộ, tức là trong cái bát chánh đạo chúng ta đưa cái chánh nghiệp lên làm đầu. Mà cái điều này quý vị muốn rõ thì chúng ta đi tìm cái đĩa Phật Pháp Nhiệm Màu số 8 và học cái cách hành một cư sĩ tại gia của cư sĩ Hoàng Lược, mà sống trong cuộc đời mà không bị cuộc đời đấm nhiễm, mà làm tốt đẹp cuộc đời, đó là một cái hoa sen trong bùn mà tỏa ngát hương thơm. Thì chúng ta đi tìm cái đĩa Niệm Phật Nhiệm Màu số 8. Đó là đầy đưa cái chánh nghiệp. Chánh nghiệp dù một cái lỗi nhỏ chúng ta cũng không được phạm trong nghề nghiệp. Từ cái chánh nghiệp đưa đến sự chánh mạng, từ cái chánh mạng nó làm cái sự bảo hộ cho chúng ta an lạc. Điều thứ tư nữa là chúng ta mọi hành động chúng ta phải có trí tuệ. Vậy đạo Phật là đạo của trí tuệ, mà trí tuệ đó con cần đưa vào cái sự gọi là chánh niệm tỉnh giác mình trong mỗi sát na. Khi chúng ta làm lỗi là chúng ta biết liền nghề này chúng ta nên làm hay không nên làm. Đó mà Đức Phật mới nói là bốn pháp đưa đến an lạc hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Ngoài ra chúng ta phải kết hợp với bốn pháp mà gọi là bậc thiện trí thức. Bậc thiện trí thức muốn có được sự an lạc hạnh phúc thì bậc thiện trí thức đó thể hiện qua bốn pháp, bốn hành kiểm đầy đủ tính, tính thí giới tuệ. Tính tức là chúng ta tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Mà muốn tin như vậy chúng ta phải tìm đĩa, tìm băng gần các bậc tôn thúc, chúng ta học hỏi giáo lý. Khi mà chúng ta bị khúc mắc cái gì thì có các bậc thiện tri thức giải quyết chúng ta trong đời sống. Cái điều thứ hai nữa, cái thí, thí tức là chúng ta làm nghề nghiệp ổn định rồi thì nó sanh ra những cái đồng tiền. Đồng tiền đó chúng ta phải biết quân bình trong thu chi, là trong cái bốn pháp đưa an lạc á, thì đồng Đức Phật dạy người cư sĩ tại gia chúng ta chia đồng tiền ra làm bốn. Một là trả nợ cũ, tức là nuôi cha mẹ. Thứ hai, cho vay nợ mới, tức là nuôi con cái ăn học thành nghề thành nghiệp, lớn lên dựng vợ gả chồng. Đồng tiền thứ ba là đồng tiền đổ xuống hố sâu, tức là đối ngoại đối nội, đám ma đám cưới, ăn uống hàng ngày. Đồng tiền thứ tư Đức Phật rẽ ra làm hai, chôn của để về sau, tức là chúng ta phải biết là gửi ngân hàng bảo hiểm khi đau khi bệnh khi già khi yếu, một mình biết. Điều thứ tư nữa là phải biết bố thí cúng dường để kiếp sau chúng ta có cái phước báo nó đi với chúng ta. Mà trong hiện tại nếu chúng ta có bố thí thì chúng ta có an lạc. Chính cái sự trụ vào pháp, nghề nghiệp ổn định, trụ vào pháp và có chánh niệm tỉnh giác và luôn luôn hoàn thiện dè dặt mình trong cái thân, cái khổ, cái ý trong từng sát na. Và điều nào nên làm và điều nào không nên làm. Chơi bạn bè, chúng ta phải chọn người bạn tốt mà chơi. Khi chúng ta vui quá và chúng ta nói những cái lời quá, và chúng ta phạm vào những cái nói dối hoặc nói hai lưỡi, nói chia lìa, hoặc là chúng ta chơi những cái người bạn rượu mà nó thách đố, rồi chúng ta đắm nhiễm trong cái rượu chè, rồi chúng ta đi tìm an lạc không bao giờ có. Vì vậy con trò xin tóm lại, muốn có được sự an lạc thật sự trong cái kiếp sống bộn bề giữa cái thế gian thì chúng ta thứ nhất có hai pháp. Hai pháp đó là sự chánh niệm và tỉnh giác trong mọi hành động, mọi hành vi cử chỉ của chúng ta. Tức là chúng ta đi đứng nằm ngồi luôn 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 có cái câu niệm Phật. Nếu chúng ta hành tứ niệm xứ thì chúng ta phải biết khi đi, khi đứng, khi nói, khi nín, khi làm bất cứ cái công việc gì chúng ta tập trung vào ngay cái công việc đó. Và mà hoàn thiện trách nhiệm của mình ở mọi vị trí. Một người chồng trong nhà và một người vợ, một người con phải tròn vị trí nào, chúng ta tròn cái vị trí đó thì chúng ta sẽ có an lạc. Điều thứ ba nữa, chúng ta phải kết hợp giáo lý, và mỗi một buổi tối chúng ta phải có một cái giờ ngồi thiền tĩnh tâm 10 phút, 15 phút trước khi ngủ. Và sự tĩnh tâm đó khi chúng ta làm việc thì đi vào cuộc đời nó có cái sự định tâm và nó có cái pháp để trú thì chúng ta sẽ có sự an lạc. Con chờ xin tóm lại, đó là muốn chúng ta có sự an lạc thật sự thì chúng ta phải bám vào pháp và có nghề nghiệp ổn định và biết quân bình trong thu chi và đầy đủ sự phòng hộ là đưa cái chánh nghiệp lên đầm đầu và luôn luôn có cái trí tuệ. Sư cô xin kính chúc quý vị luôn có cái sự an lạc thực tế.
Dạ, quý vị thấy là đa số giảng sư trẻ hòa thượng đào tạo ăn nói rất là lưu loát, và có người thì văn thơ, có người thì am hiểu về nhạc trịnh như thầy Quý, hoặc là thơ văn như là thầy Thiện Trí, Thiện Hưng, rồi đủ thứ. Mà không biết thầy Đức Trường ở điểm nào thì đáng nữa chúng ta sẽ thấy thầy Nguyên Hạnh có những cái đặc thù và sẽ biểu diễn cho chúng ta thấy những cái tài năng của thầy Nguyên Hạnh.